là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chiều nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19 đã tổ chức kỳ họp thứ 20, kỳ họp chuyên đề xem xét thông qua một số nghị quyết quan trọng. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Tập đoàn T&T, Ngân hàng Thương mại và Cổ phần Sài Gòn, Hà Nội ủng hộ tỉnh Yên Bái hơn 1 tỷ đồng để khắc phục thiên tai. Xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả thực hiện kiên cố hóa trường lớp tại tỉnh Yên Bái trong thời gian qua. Phần cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao nổi bật diễn ra trong 24 giờ qua. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 20, kỳ họp chuyên đề quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì kỳ họp. Trên cơ sở xem xét các tờ trình dự thảo nghị quyết và báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thảo luận và thống nhất cao biểu quyết thông qua 7 nghị quyết quan trọng, đó là nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trụ sở làm việc của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã đợt 3, nghị quyết điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách nhà nước, nghị quyết quy định về tiêu chí để quyết định thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà thầu đầu tư thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất, nghị quyết về thống nhất mức tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm không qua hình thức đấu giá, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Nghị quyết về thống nhất mức tỷ lệ phần trăm để tính đơn giá thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm, không thông qua hình thức đấu giá, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm, đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Nghị quyết về bổ sung dự toán ngân sách địa phương khoản tiền viện trợ không hoàn lại của các tổ chức nước ngoài đợt 4 năm 2024. Nghị quyết thông qua danh mục dự án hộ gia đình cá nhân cần chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng sản xuất sang mục đích khác. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện các nghị quyết, bảo đảm công khai minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh tăng cường giám sát, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò của quần chúng nhân dân tích cực tham gia giám sát việc tổ chức thực hiện các nghị quyết kỳ họp, kịp thời nắm bắt những khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị các cấp các ngành có giải pháp tháo gỡ nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra theo chương trình hành động số 188 của Tỉnh ủy, các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và chuẩn bị tốt các nội dung trình kỳ họp cuối năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh bảo đảm chất lượng hiệu quả.
Sáng nay, Tập đoàn T&T, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ và trao kinh phí 1 tỷ 050 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Yên Bái khắc phục hậu quả thiên tai. Đồng chí Giàng A Tông, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp và làm việc với đoàn. Phát biểu tại buổi tiếp nhận, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã thông tin nhanh thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra tại tỉnh Yên Bái và công tác khắc phục thiệt hại đến thời điểm hiện tại. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái, đồng chí trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự hỗ trợ kịp thời của Tập đoàn T&T và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội đã dành cho tỉnh Yên Bái. Đến nay, tỉnh Yên Bái đang tiếp tục khẩn trương khôi phục cơ sở tầng sản xuất nông lâm nghiệp, hỗ trợ những hộ bị thiệt hại về nhà ở, làm nhà mới và di rời đến nơi an toàn. Cùng đó, tỉnh đã phân bổ kịp thời các nguồn hỗ trợ của các tổ chức cá nhân tới người dân bị thiệt hại, ảnh hưởng bởi mưa lũ. Chia sẻ với những khó khăn mất mát của tỉnh Yên Bái, Tập đoàn T&T, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội đã trao 1 tỷ 050 triệu đồng cho Ban Vận động Cứu trợ tỉnh để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 35 hộ dân ở thôn Đông Nuốc, xã An Lương, huyện Văn Chấn, giúp người dân nhanh chóng khắc phục hậu quả sau lũ, sớm ổn định cuộc sống.
Thưa quý vị, chiều nay Ban chỉ đạo đề án 1371 Quân khu 2 tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện đề án, phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới điểm cầu các đơn vị trực thuộc quân khu. 3 năm qua, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã lãnh đạo chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy cơ quan đơn vị quán triệt triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của Ban chỉ đạo đề án 1371 Bộ Quốc phòng, phát huy tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, trợ giúp pháp lý cho gần 1 triệu lượt nhân dân thuộc 9 tỉnh trên địa bàn quân khu, góp phần phòng ngừa từ sớm từ xa các vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng, xây dựng tinh thần thượng tôn pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Hàng năm, thông qua công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, các đơn vị đã kịp thời tư vấn, phổ biến giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự cho trên 300.000 lượt công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, tuyên truyền tư vấn tuyển sinh quân sự tại gần 300 trường trung học phổ thông cho hơn 22.000 lượt học sinh, góp phần tăng 1,1% thí sinh thi vào các trường trong quân đội so với giai đoạn 2018-2021. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về một số thuận lợi khó khăn khi triển khai đề án, từ đó thống nhất phương hướng nhiệm vụ giải pháp để nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Để đề án 1371 tiếp tục phát huy hiệu quả, Quân khu 2 sẽ tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện nghiêm quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của đề án, phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, sự phối hợp chặt chẽ của cấp ủy chính quyền địa phương và tổ chức chính trị xã hội trong triển khai thực hiện, tập trung khắc phục những khó khăn vướng mắc đột phá vào khâu yếu, mặt yếu, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với từng nhóm đối tượng và tình hình thực tiễn của địa phương, xây dựng tinh thần thượng tôn hiến pháp, pháp luật, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân, góp phần giữ vững trật tự trị an trên địa bàn quân khu.
Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên đã tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái công nhận xã Phong Dụ Thượng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2024. Với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và sự nỗ lực đồng lòng của các tầng lớp nhân dân trong xã, sau hơn 12 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã vùng cao Phong Dụ Thượng đã đạt nhiều kết quả tích cực, tiêu biểu là xã đã có quy hoạch xây dựng chung được phê duyệt phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội của xã giai đoạn 2021-2025 đến năm 2030 và tổ chức thực hiện theo đúng quy hoạch được Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt, 100% tuyến đường trục huyện, trục xã, đường liên thôn và trên 98,76% kênh mương đã được kiên cố hóa. Trên địa bàn xã có 3 đơn vị hợp tác xã và 2 công ty hoạt động theo quy luật của hợp tác xã. Hiện xã duy trì hiệu quả vùng lúa trên 153 ha, vùng trồng ngô 157 ha, 10 ha nuôi trồng thủy sản, đồng thời duy trì nhiều mô hình chăn nuôi lợn bản địa, gà đen với quy mô vừa và nhỏ, nuôi dúi, nuôi dê, vịt cổ xanh. Toàn xã có 1.351 nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt chuẩn theo quy định, đạt tỷ lệ 98%. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm xuống còn 12,12%, thu nhập bình quân đầu người đạt 45,4 triệu đồng mỗi năm. Giáo dục, y tế, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường, đáp ứng yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt trong quá trình triển khai xây dựng nông thôn mới, xã Phong Dụ Thượng đã huy động trên 123 tỷ đồng từ các nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở tầng, hỗ trợ sản xuất, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ trên 108 tỷ đồng, nhân dân đóng góp trên 14 tỷ đồng. Ghi nhận sự cố gắng nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phong Dụ Thượng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên, Ủy ban Nhân dân xã Phong Dụ Thượng đã tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng thưởng công trình phúc lợi trị giá 1 tỷ đồng cho xã Phong Dụ Thượng.
Sáng ngày 24 tháng 10, Hội Đông y tỉnh Yên Bái tổ chức hội thảo hướng dẫn hội viên tham gia cung cấp các dịch vụ, sản phẩm y dược cổ truyền có tiềm năng phục vụ khách du lịch trên địa bàn tỉnh. Hội thảo có sự tham gia của gần 80 hội viên là các ông lang bà mế, các hộ tư nhân có tiềm năng khai thác du lịch chăm sóc sức khỏe tại 9 huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh. Tại hội thảo, các hội viên là các ông lang bà mế, các hộ tư nhân có tiềm năng khai thác du lịch chăm sóc sức khỏe trên địa bàn tỉnh đã nghe đánh giá thực trạng các loại hình dịch vụ sản phẩm y dược cổ truyền có tiềm năng phục vụ du lịch trên địa bàn tỉnh, phát triển dược liệu, thuốc từ dược liệu, các mô hình nghỉ dưỡng có kết hợp dịch vụ sản phẩm y học cổ truyền phục vụ khách du lịch tại địa phương, tiềm năng phát triển du lịch chăm sóc sức khỏe của Việt Nam và tỉnh Yên Bái, công tác hỗ trợ hội viên tham gia phát triển các loại hình sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch của Hội Đông y tỉnh, một số giải pháp thúc đẩy phát triển các loại hình sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch. Hiện Yên Bái có khoảng 30 mô hình du lịch nghỉ dưỡng tại tỉnh có tiềm năng phát triển kết hợp với các loại hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sản phẩm y dược cổ truyền phục vụ khách du lịch. Do vậy, hội thảo là dịp giới thiệu để các hội viên tiếp cận và biết cách thực hiện đề án, đặc biệt là nhìn thấy những lợi nhuận, khó khăn cũng như giải pháp để có những đề xuất về cách tiếp cận để đề án khi triển khai tại tỉnh đạt hiệu quả, góp phần mang lại giá trị kinh tế và thu nhập cho cán bộ hội viên.
Thưa quý vị và các bạn, quế thu hoạch 2 vụ trong năm và thời điểm này đang là chính vụ. Quế năm nay do ảnh hưởng của bão số 3, một phần diện tích quế bị vùi lấp, nên người dân vừa phải khắc phục diện tích quế bị hư hỏng, vừa thu hoạch quế đến kỳ. Phản ánh của phóng viên chương trình tại xã Đào Thịnh, nơi có tới 900 hectare quế, là một trong những xã có diện tích quế lớn nhất trên địa bàn huyện Trần Yên. Do ảnh hưởng của bão số 3, gia đình bà Trần Thị Cựa ở thôn 7, xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên bị sạt lở mất 720m2 quế 8 năm tuổi. Tranh thủ thời tiết nắng ráo, hôm nay bà Cựa đem số quế bóc được từ diện tích quế bị sập đổ ra phơi và tranh thủ bóc thêm số quế vừa khai thác được để trang trải cuộc sống gia đình. Bà Trần Thị Cựa, thôn 7, xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên cho biết.
Thu để đóng học cho hai cháu đi học, tôi thì chia tỉa thôi. Tỉa được đến đâu rồi hay đến đấy, cũng không biết được bao nhiêu.
Đến xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên những ngày này, không chỉ có gia đình bà Cựa mà đâu đâu cũng có thể bắt gặp không khí lao động khẩn trương của các hộ gia đình trồng quế. Trung bình mỗi năm người dân xã Đào Thịnh khai thác 1.240 tấn quế các loại, đem về nguồn thu nhập hàng tỷ đồng, giúp người dân nơi đây từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Xưởng xẻ của gia đình anh Nguyễn Văn Dũng ở thôn 7 xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên những ngày này cũng trở nên tất bật hơn. Năm nay do ảnh hưởng của cơn bão số 3, một phần diện tích nhà xưởng bị sập đổ, nhưng để kịp vụ quế, gia đình anh đã xây tạm kè để có thể vừa khắc phục vừa sản xuất cho kịp vụ thu hoạch.
Anh Nguyễn Văn Dũng, thôn 7 xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên nói.
Chuyến sẽ rơi tầm 2.000 khối. Trong vụ này, đợt này thu mua được tầm hơn 200 khối. Chủ yếu là đóng thang dắt giường và phản giường. Ít là làm cho hàng tiện chân bàn ghế. Đấy, mức thu nhập ở đây cho những người lao động ở đây sẽ lao động từ 89 triệu một người một tháng.
Mấy người?
Đấy là ở đây hiện tại là có 4 người lao động chính và 4 người lao động thời vụ.
Ngoài vỏ quế có giá trị cao nhất, các bộ phận còn lại của cây quế cũng mang lại giá trị kinh tế cho bà con nông dân, như gỗ quế được dùng để làm nhà, xẻ ván ghép, sàn xuất khẩu. Các bộ phận khác như cành, lá, ngọn, vỏ quế vụn được chế biến tinh dầu. Năm nay do ảnh hưởng của bão số 3, xã Đào Thịnh bị thiệt hại 16 hectare quế. Do vậy, song song với thu hoạch quế, người dân trong xã đang tích cực khắc phục diện tích quế bị vùi lấp.
Ông Nguyễn Chí Tuệ, xã Đào Thịnh, huyện Trần Yên cho biết thêm.
Gia đình mất khoảng tầm 4 hát đấy, nhưng mà cái cần cải tạo ngay thì chắc tầm khoảng 2 hát và cần cải tạo ngay. Cái việc ý, còn những cái chỗ kia thì khả năng mình chạy sao làm sao được, thì vì nó còn liên quan đến nhiều vấn đề. Đây chúng tôi bóc cái này chúng tôi bán thì sẽ lấy tiền đấy để đầu tư quay trở lại. Thì mong muốn nếu mà được sự hỗ trợ của nhà nước đầu tư cho xin cây quế thì quả thực là rất mừng cho bà con chỗ này, nhân dân.
Quá trình xây dựng, hình thành vùng nguyên liệu quế hữu cơ ở Đào Thịnh, huyện Trần Yên không chỉ đơn thuần là tạo ra sản phẩm mang thương hiệu riêng của địa phương mà còn cho thấy sự đổi thay trong tư duy sản xuất của người dân nhằm hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế lâu dài. Qua đó, từng bước xây dựng và phát triển nền sản xuất hàng hóa hiện đại, hiệu quả, bền vững, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình được phát trên tần số 92,1 MHz. Quý vị có thể gọi điện trực tiếp điện thoại để tham gia chương trình qua số điện thoại 02163-855-635. Tiếp theo, biên tập viên Hà Lan sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, chiều 23 tháng 10, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 các nhóm nền kinh tế mới nổi tại Kazan, Liên bang Nga. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hoan nghênh thỏa thuận đạt được về việc hoàn tất rút binh lính và giải quyết các vấn đề nảy sinh kể từ năm 2020 tại các khu vực biên giới Ấn Độ-Trung Quốc. Thủ tướng Ấn Độ và Chủ tịch Trung Quốc khẳng định rằng quan hệ song phương ổn định sẽ có tác động tích cực đến hòa bình và thịnh vượng của khu vực toàn cầu. Hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết thúc đẩy quan hệ song phương theo quan điểm chiến lược và dài hạn, tăng cường giao tiếp chiến lược và tìm kiếm sự hợp tác để giải quyết các thách thức phát triển. Truyền thông Triều Tiên ngày 23 tháng 10 đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã thị sát một căn cứ tên lửa chiến lược của nước này và yêu cầu quân đội Triều Tiên nâng cao năng lực răn đe chiến tranh. Hình ảnh được công bố cho thấy nhà lãnh đạo Triều Tiên mặc áo khoác da màu đen, đứng trước tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn Hoa Sông 18. Chủ tịch Kim Jong-un cho biết tên lửa chiến lược là lực lượng răn đe cốt lõi trong chiến tranh của Triều Tiên. Theo ông Kim, mối đe dọa từ các phương tiện hạt nhân chiến lược của Mỹ đối với môi trường an ninh của Triều Tiên tiếp tục lan rộng và leo thang. Chủ tịch Kim nhấn mạnh các căn cứ tên lửa chiến lược cần được hiện đại hóa và củng cố hơn nữa. Tất cả các căn cứ cần duy trì tư thế phản ứng kiên quyết bất cứ lúc nào và trong bất kỳ hoàn cảnh nào để nhanh chóng thực hiện các đòn phản công chiến lược chống lại đối thủ. Israel đã tiến hành các vụ ném bom vào thành phố Cảng Tai của Liban. Đây là thành phố lịch sử, được Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc công nhận. Vụ ném bom của Israel bắt đầu khoảng 3 tiếng sau khi nước này ban hành lệnh trực tuyến yêu cầu người dân sơ tán khỏi các khu vực trung tâm. Hình ảnh ghi lại cho thấy những đám khói dày đặc khổng lồ bốc lên trên các tòa nhà dân cư ở thành phố. Thành phố Tai là trung tâm nhộn nhịp của miền Nam Liban, nơi có rất đông ngư dân, khách du lịch và thậm chí cả lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Ngày 3 tháng 10, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết do vùng ngừng bắn nhân đạo bị thu hẹp và bạo lực leo thang ở dải Gaza, việc tiêm chủng vaccine phòng bại liệt cho khoảng 120.000 trẻ em ở phía bắc khu vực này bị trì hoãn. Theo WHO, để ngăn chặn sự lây lan thêm của virus bại liệt ở dải Gaza, đã triển khai chiến dịch tiêm phòng bại liệt đợt đầu tiên ở Gaza từ ngày 1 đến ngày 12 tháng 9, sau đó mở rộng tiêm cho trẻ em trên khắp Gaza. WHO nêu rõ cần đảm bảo ít nhất 90% trẻ em trong khu vực được tiêm chủng để ngăn chặn hậu quả sự lây lan của virus bại liệt. Nếu liều vaccine thứ hai không được tiêm kịp thời trong vòng 6 tuần kể từ liều đầu tiên, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của bệnh và có thể khiến nhiều trẻ em có nguy cơ bại liệt. Vào tháng 8 năm nay, một trẻ em 10 tuổi ở dải Gaza chưa được tiêm vaccine bại liệt đã được chẩn đoán là nhiễm virus, trở thành ca bệnh đầu tiên trong 25 năm qua. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã kêu gọi ngừng bắn để hơn 600.000 trẻ em dưới 10 tuổi ở Gaza được tiêm phòng bại liệt.
Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2013-2023, tỉnh Yên Bái là một trong những địa phương thành công khi đã kêu gọi được nguồn vốn xã hội hóa cho chương trình kiên cố hóa trường lớp học. Từ một tỉnh miền núi với đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đời sống còn nhiều khó khăn, đến nay 90% các phòng học trên địa bàn tỉnh đã được kiên cố hóa. Nhờ đó, chất lượng giáo dục ngày càng được nâng lên, nhất là vùng dân tộc thiểu số. Để hiểu rõ hơn về nội dung này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
Trước tiên xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa đồng chí, xin đồng chí đánh giá hiệu quả của chương trình xã hội hóa việc kiên cố hóa trường lớp học tại tỉnh Yên Bái giai đoạn 2013-2023.
Là một tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, dân tộc thiểu số chiếm trên 57%. Trước năm 2013 thì toàn tỉnh Yên Bái có trên 6.000 phòng học, thì tỷ lệ kiên cố hóa mới đạt có 68%, còn lại là các cái phòng học bán kiên cố và phòng học tạm. Và đối với Yên Bái thì việc thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp học được xác định là một nhiệm vụ hết sức là quan trọng để nâng cao chất lượng giáo dục, và đặc biệt là giáo dục vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để tạo cho các em học sinh một môi trường học tập tích cực, góp phần giảm bất bình đẳng trong thụ hưởng chất lượng giáo dục giữa học sinh vùng cao và vùng có điều kiện thuận lợi. Vì vậy mà trong những năm vừa qua, thì bên cạnh việc triển khai thực hiện các cái chính sách, các cái nguồn lực của Trung ương, thì tỉnh Yên Bái đã ban hành rất nhiều các cái cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương và ưu tiên nguồn lực để đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Trong đó thì tỉnh đã đặc biệt ưu tiên lồng ghép các cái nguồn lực từ ngân sách trung ương và địa phương, đồng thời tích cực huy động các cái nguồn lực xã hội hóa để thực hiện chương trình kiên cố hóa trường lớp học trên địa bàn. Và kết quả thì sau 10 năm triển khai thực hiện, giai đoạn 2013-2023 thì tỉnh Yên Bái đã đầu tư xây dựng mới được trên 1.900 phòng học, nâng tỷ lệ phòng kiên cố hóa lên gần 90%. Tăng hơn 20% so với năm 2013. Và đến nay thì trên địa bàn tỉnh chỉ còn hơn 10% là phòng học bán kiên cố, và các cái phòng học bán kiên cố này chủ yếu là ở các cái điểm trường lẻ. Và trong cái quá trình triển khai thực hiện thì tỉnh Yên Bái chúng ta cũng đã nhận được cái sự quan tâm, chia sẻ, ủng hộ, đồng hành của nhiều doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế và các cái tổ chức cá nhân trong cả nước. Đặc biệt là đã có những cái doanh nghiệp đã hỗ trợ để xây dựng mới cả một cái ngôi trường với hệ thống phòng học, phòng chức năng hết sức là khang trang và đầy đủ.
Vâng, quả là những con số biết nói đúng không ạ? Đã thể hiện được cái việc mà tỉnh Yên Bái đã nỗ lực trong việc huy động các nguồn lực để mà xây dựng kiên cố hóa trường lớp học ạ. Vậy thì mình tỉnh Yên Bái đặt ra cái mục tiêu là tỷ lệ kiên cố hóa phòng học tại Yên Bái từ nay đến năm 2030 là như thế nào thưa bà?
Trong các cái nghị quyết, đề án chính sách của tỉnh về giáo dục và đào tạo thì Yên Bái đưa ra mục tiêu phấn đấu là đến năm 2025 thì tỷ lệ kiên cố hóa sẽ đạt 95% và đến năm 2030 thì phấn đấu là đạt 100%.
Vâng, vậy thì để đạt được cái tỷ lệ 100% vào năm 2030 thì tỉnh Yên Bái sẽ làm như thế nào để tiếp tục thu hút được các nguồn lực xã hội thưa đồng chí?
Để hoàn thành mục tiêu đó thì Yên Bái sẽ tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các cái nhiệm vụ, giải pháp về giáo dục và đào tạo. Trong đó sẽ tiếp tục lồng ghép có hiệu quả các cái nguồn lực từ các chương trình, dự án của Trung ương và ngân sách địa phương. Đồng thời huy động cái sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Chúng tôi luôn coi trọng công tác tuyên truyền cũng như là việc huy động vận động nguồn lực xã hội hóa, các cái nguồn lực trong nhân dân và mong muốn nhận được cái sự chung tay, chia sẻ, ủng hộ của toàn xã hội để thực hiện thành công chương trình kiên cố hóa trường lớp học theo đúng mục tiêu đã đề ra.
Vâng, xin cảm ơn những thông tin mà đồng chí đã cung cấp cho chương trình. Một lần nữa xin cảm ơn đồng chí đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái ạ.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay Barca đã giành chiến thắng đậm 4-1 trước Bayern Munich ở lượt trận thứ 3 Champions League, qua đó có bước chạy đà rất tốt cho trận siêu kinh điển Real Madrid vào cuối tuần. Barca có thành tích đối đầu không tốt trước Bayern trong những năm qua, nhưng họ lại có phong độ rất tốt trong thời gian gần đây. Lợi thế sớm đến với Barca khi Rafinha, cầu thủ này ghi bàn mở tỷ số ngày phút thứ 1. Tuy nhiên, sau khi có bàn mở tỷ số, Barca đã đánh mất thế trận vào tay của Bayern nên bị đối thủ gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 18 do công của Harry Kane. Sau khi bị gỡ hòa, Barca chơi tốt hơn, họ liên tục ghi thêm hai bàn thắng nữa do công của Robert Lewandowski và Rafinha để dẫn 3-1. Trong hiệp 2, đội bóng xứ Catalan tiếp tục chơi tốt, phút thứ 56 Rafinha ghi siêu phẩm giúp Barca dẫn 4-1, đồng thời hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình. Trong quãng thời gian còn lại, Bayern nỗ lực tấn công tìm bàn gỡ nhưng không thành công và chấp nhận thất bại đậm 1-4 trước đại diện của Tây Ban Nha. Nếu như Barca xuất sắc đánh bại Bayern thì một đại diện khác của bóng đá Tây Ban Nha là Atletico lại để một kịch bản không tưởng đã diễn ra trên sân vận động Metropolitano. Hành quân tới sân của Atletico, Lin gây bất ngờ khi cất hàng loạt trụ cột như Jonathan David, Anguan Gomez lên ghế dự bị. Hệ quả tất yếu đội bóng nước Pháp hoàn toàn lép vế và nhận bàn thua ngày phút thứ 8. Tác giả pha lập công cho Atletico là Julian Alvarez. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Genosio lần lượt tung các chân sút chủ lực vào sân nhằm giúp Lin thắp sáng hy vọng ngược dòng. Kết quả quyết định này đã tạo nên bước ngoặt cho trận đấu. Bi kịch của Atletico bắt đầu từ phút 61, thời điểm mà Zegoro và ghi bàn gỡ hòa 1-1. Đến phút thứ 74, Lin được hưởng phạt đền và Jonathan David đã không bỏ lỡ cơ hội lập công trên chấm 10m nâng tỷ số lên 2-1. Khoảng thời gian còn lại không những không thể tìm bàn gỡ, Atletico còn thủng lưới lần thứ 3 ở phút 89. Người ghi bàn vẫn là Jonathan David. Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-1 nghiêng về Lin. Đây là chiến thắng thứ 2 liên tiếp của họ trước một đại diện thành Madrid tại cúp C1. Trận đấu cũng rất hấp dẫn tại cúp C1 đêm qua và rạng sáng nay là cuộc đọ sức giữa Liverpool và Leipzig. Phút thứ 27, Nunes đệm bóng cận thành mở tỷ số cho đại diện Hoàng Anh. Nếu thủ môn Gulagsic không thi đấu xuất sắc thì lữ đoàn đỏ còn có thể ghi ít nhất 2 bàn trong hiệp đấu đầu tiên. Thế trận đôi công được duy trì trong hiệp 2. Không ít lần hàng hậu vệ Leipzig lẫn Liverpool thi đấu như mơ ngủ, khiến khung thành đội chủ nhà đối diện nguy hiểm. Rất may bộ đôi thủ môn là Gulagsi và Kelleher liên tiếp từ chối hàng loạt cơ hội ăn bàn 10-10. Phút thứ 83, Openda lần thứ 2 ăn mừng hụt vì ghi bàn trong thế vị. Chung cuộc Liverpool giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Ở một cặp đấu khác, Man City có chiến thắng tưng bừng 5-0 trước Sparta Praha để chen chân vào top 3 trên bảng xếp hạng Champions League.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo.
Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 10 năm 2024. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, vùng cao đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 16 đến 18 độ. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất 20 đến 22 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất 29 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 22 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
Cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng?
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn xe núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ, để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng, lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên yêu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá. Là cung Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Từ thanh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể, hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát trên tần số 92,1 MHz và trực tuyến trên website yenbaitv.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.